Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gati gati paragati parasamgati bodhisvaha. Gati gati paragati parasamgati bodhisvaha. Gati gati paragati parasamgati bodhisvaha. Bây giờ mình học qua tới phẩm thứ 5, tức là quyển thứ 5. Thì rồi mình học tới quyển thứ 4 hết rồi. Chắc là ở nhà là quý Phật tử, quý ngài đã đọc mấy cái phần này rồi. Thành ra mình thấy cái này là phần về bát nhã tương ưng. Thì quý ngài đã đọc rồi thì quý ngài đã hiểu rồi. Nó đơn giản thôi chứ không có gì hết. Bát nhã tương ưng tức là tương đương với lại bát nhã. Thì các đại Bồ Tát tu hành bát nhã Ba La Mật Đa chưa phải là học vào một cái mà đã thành bát nhã được. Đã nhập được bát nhã liền, mà phải nhập với cái tương ưng của bát nhã thôi, tức là cái gần gần giống với lại bát nhã thôi, tức là cái trí tuệ siêu việt. Bởi vì quý ngài biết là mình muốn đạt được cái trí tuệ siêu việt nó không phải một ngày hai ngày mà được. Thành ra Đức Phật mới phải giảng 22 năm cái kinh Đại Bát Nhã này cho các đệ tử của ngài. Mà sự thật là các ngài học xong các ngài cũng quên. Hôm trước mà mình có lấy ví dụ là ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì ông A Nan là ông đã học cái bát nhã này rồi, chính ông ghi lại cái bộ kinh bát nhã này, mà tới lúc sau Đức Phật hỏi trụ tâm chỗ nào cái ông đem ông trụ cùng ông trơn, thành ra ông cũng quên luôn. Mà mình học thì mình quên, nhất là quý ngài học con thấy là hầu hết là quý ngài không có học, nó thật là học chơi cho vui, đọc chơi thôi chứ còn có học cái gì đâu. Người ta nói vào trong chùa là không có nói chuyện đời nữa, mà sự thật là toàn là nói chuyện đời không. Không thể nói chuyện đạo được. Mà sự thật như vậy thì mình đi chùa làm gì mất công. Ở nhà mình móc cái điện thoại lên mình nói chuyện nhau cũng được rồi. Ngồi nhậu nhẹt nó cũng xong. Thành ra đi chùa là họp chợ là mình nói là như vậy. Thành ra tại sao mà Đức Phật dạy trí tuệ bát nhã, những cái trí tuệ siêu việt, là không phải ai cũng đọc được cái trí tuệ bát nhã đó. Sự thật là như vậy. Thành ra ở trong này, sau này rồi quý ngài sẽ thấy là Đức Phật đã nói là có những người không thể học được cái trí tuệ bát nhã. Không bao giờ họ học được được. Bởi vì họ học lỗ tai bên đây rồi nó lọt qua lỗ tai bên kia. Ngài thấy rõ rệt cái gì phải không? Con thấy rõ rệt lắm. Mình bệnh thì mình đi chùa. Không, mình bệnh mình nghỉ, không đi chùa. Mình đợi cho người ta cầu cho mình. Cầu cho mình hết bệnh. Đúng không? Đúng, xem cũng đúng nữa. Đúng, nhìn em coi. Tại sao bữa nay ông không đi chùa? Tại tôi bệnh. Ok, good. Phải không? Thế mình bệnh mình đi chùa là đúng rồi. Mình bệnh mình còn nghỉ làm nữa mà. Đúng không? Nhưng mà cái đó là cái trí khôn của ngoài đời. Cái trí ngoài đời nó khác cái trí trong đạo. Thành ra cái trí tuệ bát nhã nó khác hẳn. Nếu mà mình muốn đạt được cái trí tuệ bát nhã, tức là cái trí tuệ siêu việt đó, thì mình không thể nghĩ bằng cái tư duy của ngoài đời được nữa. Thành ra hôm trước con mới nói quý ngài thấy rõ là mình sống với nhau bằng sự lừa lọc, bằng sự giả dối, không có thật. Chỉ vậy thôi. Bởi vì nếu mà mình sống với nhau bằng sự thật thà thì thế giới này nó là cái thiên đàng. Nhưng mà thế giới nó không bao giờ là cái thiên đàng hết. Thành ra đây mình thấy lại nữa Sớ Liệt Tử, các đại Bồ Tát trang 85, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với sắc, chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với thọ tưởng hành thức. Tức là các ngài cũng thấy không phải là sắc mà không phải thọ tưởng hành thức. Các ngài thấy mình không phải là cái hình thể này. Sắc tức là gì? Là cái hình thể nó hiện ra ở ngoài như vậy cho mình. Mình nhìn thì mình thấy nó có như vậy, nhưng mà thật ra nó không phải mình. Một người bạn mà chẳng hạn như người ta thấy con chừng 3 năm về trước, bây giờ người ta thấy con, người ta nhìn mặt, người ta ngước mặt lên, người ta ngó, người ta nói, ủa, mày đấy Đức, mày là Đức Mập đấy Đức. Trời đất, thiệt, mình thì đúng là mình là Đức Mập mà đâu còn mập nữa. Ống nhóm nhách, mặt mày thì đen thui như là con quỷ đói, không còn giống cái gì hết nữa. Mà trong khi đó mình có thay đổi không? Thay đổi chứ, con người mình nó đổi. Mà mình không thấy mình rồi, mình vẫn thấy như thế. Mình vẫn thấy người ta phải gọi mình bằng ông Đức này chứ, ông bác sĩ Đức này chứ, ông này ngon lành trên thế này chứ. À, chứ không phải, không thể là người bình thường được.
Như vậy thì mình mới là vô minh, mình mới không thấy được cái sự thật của nó. Chẳng tương đương với sắc, tức là bây giờ cái hình thể mình, cái hình dạng mình như vậy mà gọi là ông Đức thì vẫn là ông Đức. Mà cái hình dạng mình cách đây chừng 3 năm, 10 năm, 2, 30 năm trước nữa thì cũng là ông Đức này. Hoặc là thằng Đức, hồi đó chưa là ông thì là thằng, chẳng có ăn thua gì hết. Nhưng mà mình không thấy, mình nhất định mình phải thấy mình là cái gì nó mới được. Dù đúng ra mình chẳng là cái gì chứ, toàn là vay mượn, toàn là giả dối, lừa bịp không. Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng thấy tương ưng với thọ tưởng hành thức nữa. Chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhãn xứ, chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Tức là tất cả những cái này đó mình thấy ra như vậy, mình thấy như cảnh như vậy, mình sờ thấy như vậy, mình nếm như vậy, nó khác hẳn, nó không giống nữa, nó không phải là thứ đó nữa. Nếu mà mình có cái trí tuệ bát nhã đó thì mình sẽ thấy rõ rệt mình, tức là mình với người ta nó như nhau hệt vậy. Đó là cái điều mà mình ở trong thế giới, trong cuộc sống đời không bao giờ mình chấp nhận được, mình phải khác với người ta. Thành ra ở ngoài đời thì quý ngài thấy họ dạy là mình phải có cái identity, tức là có cái cá tính của mình, chứ không thể giống nhau được. Thế mà mình nói giống nhau thì người ta nghĩ ôi thằng này cộng sản này, thế thôi. Tức là họ không chấp nhận được như vậy. Nhưng mà sự thật mình cũng không giống nhau nữa. Quý ngài nhớ điểm đó đi. Tức là ở trong cái trí tuệ bát nhã đó, trí tuệ siêu việt đó, nếu mà mình đạt được cái trí tuệ siêu việt rồi thì mình thấy là mình không khác với người ta, nhưng mà mình cũng không giống người ta. Nếu mà mình nói mình không khác người ta, tức là mình giống người ta, tức là cái trí tuệ của mình còn là trí tuệ ngoài đời, không phải trí tuệ siêu việt nữa. Có ai thấy rõ? Thành ra cái trí tuệ siêu việt nó rất là khó hiểu. Nó khó hiểu nhưng mà thật ra nó không khó hiểu nhé. Rất là dễ, bởi vì những người như Châu Lợi Vạn Đặc họ cũng đọc được. Còn trong khi như ông Anan cũng đọc không được. Cũng đọc không được là tại vì sao? Tại vì quý ngài thấy, con nhắc trở lại thôi, suy nghĩ phức tạp. Đừng có suy nghĩ phức tạp nữa, suy nghĩ đơn giản thôi. Mình thấy nó là một thì nói là một, mình thấy nó là hai thì nói nó là hai, xong. Đừng có bắt đầu suy nghĩ ra, đoán ra, tại sao nó lại một. Một thì nó phải như thế này, một thì nó phải có hai. À, rồi bắt đầu mình suy nghĩ, trồng những kiến thức lên. Tri kiến lập tri, tức vô minh bột, Đức Phật dạy rõ rệt như vậy. Thế nên mình phải bỏ cái đó. Ở trong này cũng vậy, Đại Bồ Tát chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với nhãn giới. Tại sao lại chẳng thấy tương ưng? Phải thấy tương ưng chứ. Đúng, phải thấy tương ưng nhưng mà lại chẳng thấy tương ưng. Thành ra quý ngài mới thấy là tới cái đoạn kinh Kim Cang, sau này tới quyển 577, Đức Phật mới nói vậy đó. Ví dụ như mình bố thí mà không thấy là bố thí thì mới là bố thí. Hoặc ăn kẹo không phải là ăn kẹo thì mới là ăn kẹo. Nó kỳ cục, khó hiểu. Nhưng mà sự thật nó không có gì khó hiểu hết. Tại vì mình vẫn chấp cái bản ngã của mình. Khi mình không còn thấy cái bản ngã của mình nữa thì tất cả cái đó nó dễ dàng. Tức là tất cả cái đoạn này là về chẳng thấy tương ưng. Quý ngài thấy qua cái trang 86 vậy, chẳng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng với pháp môn giải thoát. Rồi bây giờ qua tới trang 88, lại nữa xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái không với cái không, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái vô tướng với cái vô tướng, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng giữa cái vô nguyện với cái vô nguyện. Vì sao xá lợi tử? Vì không, vô tướng, vô nguyện đều không có tương ưng, chẳng tương ưng. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng bát nhã ba la mật đa. Tại sao trên lại nói là không quán tương ưng, rồi dưới lại nói là các đại Bồ Tát tu hành vì cùng tương ưng với các pháp nên gọi là cùng tương ưng bát nhã ba la mật đa? Tức là tương ưng hay là không tương ưng? Quý ngài thấy không? Tức là bây giờ mình nói là tương ưng hay là không tương ưng đây? Ở trên thì nói là không tương ưng, rồi dưới lại nói là cùng tương ưng. Như vậy thì phải mình gọi là tương ưng hay là không tương ưng? Lại nữa xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa đã thể nhập cái không tự tướng của tất cả pháp rồi thì chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng của sắc, chẳng quán sự tương ưng, chẳng tương ưng của thọ tưởng hành thức. Thì đây quý ngài thấy như vậy, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa rồi đã thể nhập cái không tự tướng của các pháp rồi thì chẳng quán sự tương ưng. Rồi bởi vì đã thể nhập cái không của tất cả các pháp rồi, tất cả các pháp nó đều là không hết. Mình chưa thấy nó, mình vẫn thấy nó có thật. Quý ngài nhìn đây là quý ngài thấy nó có thật chứ gì, phải không? Cái chùa này nó có thật chứ, cái đèn này nó có thật chứ, cái ánh sáng này nó có thật chứ, cái quyển sách này nó có thật chứ. Mình sờ được mà, mình mó được mà, mình nếm được mà, mình ngửi được mà, tại sao lại nói là không? Vì bản chất nó là không. Quý ngài thấy rõ ở đây không? Đã thể nhập cái không tự tướng của tất cả các pháp rồi, tức là đã thấy rõ rồi. Cũng giống như bây giờ mình nói mình là người khoa học chẳng hạn, thì mình thấy cái vật chất của nó không có thật. Vật chất của nó thật ra nó chỉ là điện thôi, nó không có vật chất. Thành Thành ra tại sao mà cái Big Bang như vậy chỉ có một phần mấy giây đồng hồ mà nó nổ ra sơn hà đại địa hết trơn như vậy? Không thể ngờ được như vậy. Vì cái trí tuệ đó, thành ra người ta mới nghĩ ra những cái thế giới song song, những cái vật chất đen. Bởi vì người ta thấy như vậy người ta chịu không nổi. Không thể nào mà bùng ra một cái như vậy chưa tới một phần bao nhiêu của một giây mà nó xuất hiện ra cả sơn hà đại địa như vậy. Không thể nào mình nghĩ được như vậy hết. Không chấp nhận được. Họ không chấp nhận được cái đó. Bởi vì cái kiến thức của họ là như vậy. Phải có hôm nay, phải có ngày mai, phải có ngày kia. Thì dưới này Đức Phật nói lại trong kinh này. Không có ngày hôm qua, không có ngày hôm nay, không có ngày hôm kia. Ngày hôm qua cũng là ngày hôm nay, mà ngày hôm nay cũng là ngày mai. Tại sao mình nói trời đất ơi, tại sao ông nói kỳ cục? Rõ rệt là tôi thấy ngày hôm qua là ngày hôm qua. Ngày hôm qua bác sĩ nói tôi bị như vậy. Bữa hôm nay bác sĩ nói tôi không bị như vậy nữa. À, nó khác hẳn đấy nhé. Tại sao mình nói là nó là cũng là như vậy được? Chẳng thể nào mà cũng là như vậy được hết. Ngày hôm qua bà còn sống, bữa nay bà đã tiêu diêu mình cực lạc. Thì nó khác chứ, tại sao mình nói không khác? Mình nói bà vẫn như vậy thôi, không thể được. Bà là không còn nữa, sờ không còn nữa, mõ không còn nữa, không nghe tiếng của bà nữa. Thì tức là bà phải mất chứ. Tại sao lại nói là mất cũng như là không? Mất cũng như không mất, không thể nói được như vậy được. Vì như vậy mà mình chưa đạt được đến cái trí tuệ bát nhã. Thì cứ ngày thấy học cái trí tuệ bát nhã này nó khó nhai 22 năm. Nhưng mà khi mà những cái đại Bồ Tát mà họ đạt được cái trí tuệ bát nhã rồi á, thì lúc đó đối với họ cuộc đời nó rất là đơn giản cái ngày. Mà họ mới có giải thoát được. Ba la mật đa được là như vậy. Paramita tức là vượt qua bờ bên kia được. Còn bây giờ tất cả quý ngài cũng như con đây là bây giờ cứ đang chống cái bè ở giữa dòng sông thôi. Chống tới chống lui, chống xuôi chống ngược. Có người còn cầm bè đó rồi đứng ra niệm Phật, đợi Phật tới trước. Có người thì trèo qua, nhưng mà trèo qua tới nơi rồi lại không chịu leo lên bờ. Trèo qua tới nơi lại lấy cái sào đẩy cái bè ra trở lại rồi lại trèo tiếp. Cứ vậy thôi. Mình nhất định mình không, mình sợ. Mình không biết là bây giờ mình leo lên bờ như vậy thì nó sẽ có cái gì. Cũng giống như đầu sào trăm thước. Quý ngài thấy đầu sào trăm thước mà chỉ đi một bước thôi. Thập phương thế giới hiện toàn thân vậy. Nhất thiết cán đầu mà tu tiến bộ đó. Tức là ở trên đầu sào đó đi thêm một bước nữa thôi. Mà mình đâu có dám đi một bước đó. Mình đứng ở đó, đứng chết ở đó luôn rồi. Không thể nào đi thêm một bước nữa được. Thành ra nó vẫn không tới được. Còn trong khi những người tu đó, tức là những người tu hành Phật, thì họ tu hành, họ tìm cái hiểu, cái bát nhã ba la mật đa. Thì Đức Phật đã dạy cho họ như vậy. Đức Phật nói bây giờ con đi tiếp một bước này, thì họ đi tiếp, họ không cần biết gì hết. Mà như vậy thì họ mới ngộ. Còn mình sao cũng chẳng ngộ được gì hết trơn, bởi vì mình vẫn còn suy nghĩ, tư duy. Vì Đại Bồ Tát đẹp tiếp lại nữa, xá lợi tử các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa đã thể nhập cái không tự tướng của tất cả các pháp rồi thì chẳng quán sự tương ứng, chẳng quán sự tương ứng của sắc rồi. Vì Đại Bồ Tát đấy chẳng quán sự tương ứng hoặc chẳng tương ứng giữa sắc với đời trước. Vì sao? Vì chẳng thấy đời trước, chẳng quán sự tương ứng hoặc chẳng tương ứng giữa thọ tưởng hành thức với đời trước. Vì sao? Vì chẳng thấy đời trước, chẳng quán sự tương ứng hoặc chẳng tương ứng giữa sắc với đời sau. Vì sao? Vì chẳng thấy đời sau, chẳng quán sự tương ứng hoặc chẳng tương ứng giữa thọ tưởng hành thức với đời sau. Vì sao? Vì chẳng thấy đời sau, chẳng quán sự tương ứng hoặc chẳng tương ứng giữa sắc với hiện tại. Vì sao? Vì chẳng thấy hiện tại, chẳng quán sự tương ứng hoặc chẳng tương ứng giữa thọ tưởng hành thức với hiện tại. Vì sao? Vì chẳng thấy hiện tại. Lại nữa, xá lợi tử các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ứng hoặc chẳng tương ứng giữa đời trước với đời sau, chẳng quán sự tương ứng hoặc chẳng tương ứng giữa đời trước với hiện tại. Tất cả những cái này quý ngài thấy, tức là mình thấy trời ơi, vậy tu hành chi mất công, bây giờ tới đạt được cái trí tuệ bát nhã thì lại không thấy gì nữa. Còn trong khi mình tu ẻn đằng ẻn chưa tới đâu hết trơn, vô thì mới đọc được có ba cái bài kinh thôi vớ vẩn, đã nghĩ tôi thấy rồi, tôi thấy từ trước, tôi thấy từ sau, có Bồ Tát này nói với tôi cái này, nói Bồ Tát kia cái kia, tôi biết được cái chuyện này trước, tôi biết cái bà này sẽ chết mấy ngày nữa sẽ chết, tôi biết cái ông này ghê lắm, rồi mình tưởng là đúng, mình tưởng là mình ngon lành, nhưng mà nói xin lỗi quý ngài chứ, con thấy cũng không bằng một người đi lên đồng. Quý ngài biết lên đồng cái gì không? Mấy cái người mà nhập đồng á, người ta lên nhập một cái là thôi rồi ma nó mách ra, nó nói cho rõ của mình, mình như vậy không bằng con ma, mà mình tưởng đâu là giỏi, mình tưởng đâu là hay, tưởng đâu là tốt, trong khi đại bát nhã ở đây người ta lại không thấy. Đại bát nhã xong mà dốt quá thì trời, đại bát nhã mà không biết được chuyện đời trước đời sau gì hết trơn rồi, trong khi tôi biết được. Vọng tưởng quý ngài, bởi vì họ tưởng như vậy, Nhưng mà tới lúc đó xong rồi cái thì họ bắt đầu họ lấy cái mồm mép họ rồi lý luận chuyện tới chuyện lui, cũng giống như hôm trước mà con có trình bày với quý ngài về cái tôn giáo kia mà họ chuyên môn họ đưa ra mấy đứa nhỏ ấy, lên trên đài YouTube rồi thuyết pháp ấy. Chắc quý ngài có nghe chứ phải không? Nói bé thì mấy tuổi, bé thì 5 tuổi thuyết pháp, bé thì 8 tuổi thuyết pháp, bé 7 tuổi thuyết pháp, nghe thấy rùng rợn phải không? Nghe thật sự có cái gì đâu quý ngài, tất cả cái đó chỉ đọc lại trong sách thôi, chả có cái gì mới mà. Thì cái đó nó không phải là một cái gì cả, nó không phải một cái gì thành tựu gì đó hết, chả có gì hơn cả. Một đứa nhỏ bây giờ người ta tập nó, huấn luyện nó thì nó biết được những chuyện đó, nó nhảy nó múa nó làm gì cũng được hết, chứ đâu phải là nó biết được những chuyện gì sau mà nó dạy được mình đâu. Mình nghe nói thì hay quá trời ơi, đúng như là trong đạo, thì đúng ở trong đạo là tại vì ông Phật ông dạy ra, đọc trong sách ra thì nó như vậy thôi, chứ còn tự mình có tìm được cái gì không, chuyện đó là khác. Cái đó mới là cái trí tuệ là còn mình không thấy được. Cũng giống như quý ngài hỏi con, tại sao mà ông Lắm nói là tôi ngồi tôi tụng kinh mà tôi không có phước gì hết, mà tôi không nói là tụng kinh không có phước gì hết, mà tụng kinh là nó có lợi lúc đó thôi. Khi nào mình tụng kinh á thì mình có lợi cái lúc đó, cái lúc mình tụng kinh thôi. Tụng kinh xong một cái là đứng lên tự quy Phật là xong rồi, hết rồi, trở lại như cũ, hết rồi, chuyện nó đã qua rồi, xong rồi. Còn trong khi cái người tu phước, người tu tuệ đó thì nó nằm theo quý ngài, nó đi theo quý ngài, nó giữ làm vốn cho quý ngài được, nó giúp cho quý ngài được, nó thay đổi cái quan niệm của quý ngài được. Còn ví dụ như bây giờ tôi tụng kinh, tôi chỉ chú, ngày xưa tôi chưa chỉ chú là nghiêm được, bây giờ tôi chỉ chú giỏi lắm rồi, ngon lắm, thế tôi nghĩ như vậy là thành tựu sao quý ngài? Chẳng phải cái đó là cái thành tựu nhất. Một cái người mà đi học, một đứa con nít đi học thì từ lớp nhất qua đến lớp 2 lên tới lớp 3, nó từ từ nó cũng biết được hết những chuyện như vậy thôi. Cái trình độ của mình mà mới ở lớp 3, lớp 4 ấy, thì mình đừng có nói cái chuyện lớp 7, lớp 8 làm chi, mình không hiểu được. Mà nhiều người ấy thì muốn như vậy, không muốn học, không muốn đọc kinh Phật, không muốn nghe lời ông Phật, mà chỉ nghĩ là mình như vậy, tức là mình giỏi, mình thành tựu. Không có con đường đi tắt quý ngài. Quý ngài phải học, phải tu, đời này, đời tới nữa, đời sau nữa. Chứ đừng có nghĩ là một cái là xong, không bao giờ xong. Quý ngài chưa có những cái thành tựu trước, xin lỗi, tức là những cái vốn trước, quý ngài không có những cái trí tuệ của đời trước, cái đời này quý ngài không thể nào thấy cái gì được khác, không thấy được, muốn cũng không thấy được, thì nó cũng kéo đi đâu á, cũng chỉ đi học chợ thôi. Thành ra quý ngài thấy rõ, tu tâm, tu phước, tu tuệ thì những chuyện đó thì các thầy cũng đã giảng cho quý ngài rồi. Tức là cái người mà tu tuệ, có tuệ mà không có phúc á, thì như là ông La Hán, ông mình bắt đi xin ăn mà không ai cho nữa. Vì ông không có phúc, ông mới giỏi, ông mới tu giỏi, nhưng mà không làm gì được cho ai hết, bởi vì ông không làm gì cho ai hết, thì bây giờ không có ai trả lời gì cho ông hết. Còn trong khi một người tu phúc mà không tu tuệ thì như là một con voi chúa mà đeo chuỗi anh lạc. Tức là quý ngài thấy giống như bên Thái Lan vậy đó, nên những cái hội hay bên Ấn Độ, những cái hội nó lôi mấy con voi ra, rồi nó cho choàng khăn, rồi nó đeo bông, rồi nó đeo đi làm lễ ở ngoài đường như vậy. Thì con voi đó nó chỉ là con thú thôi, đâu có gì đâu. Cũng giống như mình là thằng nhà giàu, đại gia chẳng hạn, tôi có 5 cái xe Bentley, 10 cái xe Ferrari, mà tôi chỉ là một thằng trọc phú. Mình nói đại gia cho nó lịch sự, sự thật là thằng trọc phú thôi. Vì có phúc thì mới đi lấy tiền của người ta được, nhưng mà nó có bền không? Cái trí tuệ nó không có cái này đó, thành ra nó khác. Ở đây mình phải tu tâm, tu phúc và tu tuệ. Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Quý ngài không phải dễ dàng mà quý ngài tìm ra được những cái thứ đó đâu. Quý ngài mà không học ở đây, quý ngài không thấy được cái đó. Rất nhiều người dù là hòa thượng hay là xuất gia thì nữa, họ chưa hiểu được cái đó, bởi vì họ không thấy được ở trong kinh Phật cái đoạn nào mà Đức Phật chỉ như vậy. Và khi mà mình thấy được, tức là nhờ những cái người khác hoặc là nhờ chính mình đi nữa, đi tìm những cái đó ra, thấy được cái đoạn đó rồi, thấy được cái khúc đó rồi, và mình nói cho người ta, dĩ nhiên người ta sẽ không tin. Người ta nghĩ tôi niệm Phật rục kết đi là rõ rệt ở trong kinh A Di Đà mà hồi ông tụng coi, phải không? Nói rõ rệt mà nhất tâm bất loạn mà kỳ nhân lâm mạng trung thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ liền. À, bây giờ tôi niệm nó nhất tâm bất loạn, xin lỗi, tới bao giờ mà tới nhất tâm bất loạn được? Ngồi niệm Phật đó chứ trong bụng vẫn còn bỏ tính đó. Tính đó, ở tôi niệm này cho đứa người này người kia, người ta sẽ để ý tới tôi, hoặc người ta sẽ cảm ơn tôi, hoặc gì đó. Thế thôi. Thì các quý vị thấy ở đây cái trí tuệ bát nhã, ngài đại Bồ Tát chẳng quán sự tương. Vì sao? Vì chẳng thấy hiện tại, vì chẳng thấy đời sau, vì chẳng thấy những liên lạc giữa hiện tại và đời sau nữa. Tại sao mình nói như vậy? Tức là có đời trước, có đời sau chứ. Bây giờ mình làm phúc, tức là để cho đời sau này mình hưởng phúc đó chứ. Nhưng mà Bồ Tát không thấy cái đó. Làm phúc xong là xong, làm phước xong là xong, không có để ý tới nó nữa. Thành ra mới có cái tâm luôn không tịch. Quý ngài nhớ rõ rồi phải không? Chẳng thấy người cho, chẳng thấy kẻ nhận, và chẳng thấy cái của cho. Mình làm là mình làm thế thôi. Mình đi ngoài đường, giống như con có trình bày với quý ngài rồi. Mình đi ngoài đường, mình thấy một cái mảnh chai nó nằm ngoài đường, lượm cái mảnh chai nó vứt vào trong xó, xong rồi không nghĩ tới nó nữa. Cái đó là làm phúc. Thành ra mình không nghĩ là mai mốt người ta sẽ đi như vậy, hoặc là mai mốt người ta sẽ được cái này. Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu quý ngài. Mà không phải là mình tính mà nó sẽ tới đó được đâu. Rồi chẳng quán sự tương ưng. Tất cả những cái phần trong cái quyển số 5 này là chẳng quán sự tương ưng. Thì quý ngài đã đọc rồi, quý ngài ở nhà đã đọc rồi, thì quý ngài hiểu tiếp. Ở phần sau này thì nói hầu hết là nói những cái thành tựu hoặc những cái tu chứng. Thì nếu mà quý ngài mà đọc không hiểu ấy, thì chứng tỏ là quý ngài chưa có học. Mà chưa có học thì về làm ơn làm phúc thì học lại. Tức là đọc lại cái Phật học phổ thông á. Quý ngài thấy không? Từ các thầy giảng rất là rõ rệt như vậy thôi. Sự thật con thấy là quý ngài nhiều khi còn quên tịt hết những cái chuyện đó. Giống như hôm trước quý ngài nói con, tại sao mà ông lại nói người ta, ông đang tụng kinh, đang thuyết pháp như vậy, mà người ta đi vào, người ta lạy Phật, thì người ta đứng lên, người ta lạy Phật chứ, là đúng rồi. Tại sao ông lại nói là người ta không được lạy Phật như vậy? Cái đó nó động chúng đã đành rồi, nhưng mà rõ rệt là các thầy đã dạy trước rồi. Năm thứ lễ, quý ngài nhớ không? Cầu danh lễ, ngã mạn lễ. Cái ngã mạn lễ là cái đó. Nó đi vào đã đi trễ. Đã đi trễ người ta. Đúng ra thì chui ở trong chỗ nào kẹt xó nào đi ngồi được. Không. Đứng lên một cái lấy cho thấy nè. Tao nè. Bây giờ tao tới nè. Tụi bay thấy tao tới chưa? Nó rõ rệt. Mà đứng là phải đứng ngay trước mặt ông Phật. Nó đứng lễ lệnh mới được. Quý ngài thấy không? Mà trong khi đó cái đó là cái hỗn. Ở trong chùa đó, ngay thẳng trước mặt ông Phật đó là chỉ dành cho ngài trụ trì thôi. Tất cả Phật tử phải đứng qua một bên, không bao giờ đứng thẳng trước tượng Phật hết. Chuyện đó là chuyện đương nhiên, mình không biết thì thôi. Cũng giống như bây giờ quý ngài mà đi vào một nhà người Nhật, hoặc là đi vào một nhà Đại Hàn, đi vô giày vô tỉnh queo. Còn nó có lấy cây nó đập vào đầu, thật đấy chứ. Quý ngài thấy không? Nhưng mà mình không xem bởi vì mình mất dạy. Nó thật, cái người con người đó là con người mất dạy. Tức là trong nhà không có bố mẹ nó dạy nó, cha mẹ nó không biết dạy nó, thành ra nó mới hành động như vậy. Quý ngài thấy không? Thành ra mình phải cẩn thận cái điểm. Tiên học lễ, hậu học văn là như vậy. Trong chùa cũng vậy. Ngày xưa thầy Minh Quang cũng đã dạy tụi con đi vào chùa không có được đổ nón, không có được chống gậy. Nhất là chống gậy xong rồi lại bỏ cái gậy chống vô vách tường, vách chùa là không được. Tại vì ngày xưa các thầy dạy, các cụ dạy như vậy. Khi mà mình vào chùa rồi, tức là long thần hộ pháp đứng chung quanh chùa hết. Mình chống cái gậy, đẩy cái gậy vào, tức là đựng vào mặt mấy ông á, mấy ông sẽ giận. Thành ra vô phép là như vậy. Quý ngài thấy rõ. Thành ra mình phải hiểu. Chứ không phải mình cứ ngồi đứng đó mình cãi, mình là lý luận của mình. Mình lấy, kiếm cái lý do để biện bạch cho cái hành động vô lễ của mình. Là chuyện đó là sai. Thành ra quý ngài thấy đây. Chẳng quán sự tương ương hoặc chẳng tư giữ trí nhất thiết với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết không thông suốt, đại từ đại bi đại thì hệ xả. Nếu mà quý ngài đọc rồi thì quý ngài sẽ học rồi, quý ngài sẽ biết chẳng quán sự tương ương hoặc chẳng tư giữa trí nhất thiết. Trí nhất thiết tức là trí của đại La Hán của ngài tu, còn nhất thiết trùng trí đó thì mới là trí của Đức Phật. Nhất thiết trí của đại La Hán bốn điều không sợ, tức là bốn vô sử ý, tứ vô sử ý, bốn sự hiểu biết thông suốt, rồi đại từ đại bi đại thì hệ xả, thì nó là bốn cái vô lượng tâm. Chắc quý vị biết rồi phải không? Tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, rồi 18 pháp Phật bất cộng. Thì cái này thầy dịch sang thì thầy để rõ để chữ Phật nữa. Chứ thường thường mình chỉ nói là 18 pháp bất cộng thôi. 18 pháp bất cộng tức là 18 pháp đó mà chỉ có Phật mới có, chứ không người khác không có. Thì nó bất cộng tức là không chung, không có chung với nhau. Tức là ví dụ như mình tu, mình có thể đạt những pháp, nhưng mà 18 pháp này là không bao giờ đạt được, chỉ có Phật mới đạt được. Hoặc là mình tu mà mình thành Phật rồi đó thì mới đạt được thôi. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Còn chẳng thấy có, huống là sự quán tương ưng, hoặc chẳng tương ưng giữa nhất thiết trí với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp bất cộng. ngài thấy, tức là tất cả những cái mà mình học rồi đó, bây giờ nó slam dunk hết. Thật ra không phải slam dunk, nhưng mà mình đọc rồi xong rồi mình nghĩ là trời ơi, sao bây giờ mấy ông bỏ hết trơn rồi. Đâu phải bỏ, mấy ông không làm nhưng mà nó vẫn có. Ha, thành ra cái trí tuệ bát nhã nó khó hiểu ở cái điểm đó cái này. Tức là nó không phải là nó không có, nó có nhưng mà nó không có. Đơn giản phải không? Nó có nhưng mà vì bản chất của nó là không, thành ra mình gọi nó là không. Cứ nghe thấy không? Giống như bây giờ mình nói một cách khoa học đi, đơn giản đi, ví dụ mình nói cái con người của mình, mình thấy nó là có thật, mắt mũi tai lưỡi gì đó mình thấy nó có thật thật, nhưng mà bản chất của nó là không. Là tại sao? Là tại vì bản chất của nó chỉ là những cái hiện tượng thôi. Nếu mà mình banh ra, mình khui ra, mình lấy cái kính hiển vi điện tử mà mình soi xuống, mình chẳng thấy mình là cái gì hết. Cũng giống như cái nhà mình soi ra thì mình thấy ở nhà Mỹ thì điều nó hơi khó chút xíu vì nó cất bằng gỗ, nhưng mà như nhà Việt Nam ấy, thì mình cất bằng gạch, thì mình soi xuống thì mình thấy à, cái nhà này sao toàn là những cái gạch nó ráp vào nhau thôi, những cái viên gạch nó ráp vào nhau nó thành ra căn nhà. Giống như hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi, là cái những cái cục Lego ấy, những đứa nhìn nhỏ nó chơi, nó lấy những viên Lego nó ráp vô thì nó thành ra là cái xe, thành ra cái tàu, thành ra cái nhà, thành ra cái thuyền, thành ra cả trang phục mơ nữa, cái này cái kia đủ thứ. Nhưng mà khi mà nó tháo ra thì nó chẳng có làm gì hết, nó tháo ra thì nó lại hết. Tức là cái bản chất của nó không phải là cái gì nó có thật, thành ra mình mới nói là nó không thật, nhưng mà nó hiện hữu. Quý ngài thấy rõ điểm đó ha? Tức là mình thấy là nó có thật, nhưng mà sự thật là nó không có thật, nó đều là giả hợp hết. Giả hợp là bởi vì nó hợp một cách giả tạo. Chẳng đắm vào cái ngã, bây giờ Bồ Tát, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng đắm vào cái có của sắc, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của sắc, chẳng đắm vào cái có của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của thọ tưởng hành thức. Tức là cái có của sắc hoặc là cái chẳng phải có của sắc á, nó cũng là một thứ thôi. Sắc á, thì tức là hình thức, tức là mình thấy cái hình thức ra như vậy, mình nghĩ là nó có thật. Ví dụ bây giờ mình nghĩ cái bàn này, sờ thấy nó này, nhìn thấy nó này, tức là nó có thật gì. Nhưng mà sự thật ra thì nó không phải có thật. Bởi vì cái bàn này nếu mình nhìn cho kỹ ra thì nó cũng là những cái nguyên tử, nó hợp lại với nhau thôi, nó ráp lại với nhau, thành ra một cái bàn như vậy. Nếu mà mình nhìn thấy thật là nhỏ xíu ra, mình thấy nó khác hẳn đi, cái quan điểm của mình nó khác đi. Quý ngài thấy là cái quan điểm của mình nó phải thay đổi. Giống như là cái vật lý cũng vậy. Ngày xưa của mình thì mình dùng cái vật lý thể thôi, tức là vật lý của Newton. Quý ngài biết tôi gì phải không? Tức là vật lý thô. Tới lúc mà thấy được cái vật lý vi thể rồi đó, vật lý cái bằng physics, quantum physics đó, thì mình thấy nó khác hẳn. Tức là những cái vật chất ở đó lúc đó nó không theo cái định luật của Newton nữa. Thay vì một cái hạt nó nhảy, nó rơi xuống theo cái luật hấp dẫn của vạn vật thì không, nó bay ngang, nó bay qua, nó bay tới bay lui vậy. Nó không giống như vậy nữa, nó không theo những cái luật của Newton nữa. Thì lúc đó người ta dùng những cái luật khác, người ta phải ứng dụng sang những cái luật khác của quantum physics, tức là của những cái vật lý vi thể. Và những cái vật lý vi thể vậy càng ngày nó càng thay đổi thêm, thành ra họ mới chế ra những cái theory, tức là những cái lý thuyết, những cái lý thuyết sợi dây chẳng hạn, lý thuyết string theory. Đầu tiên họ chế ra một cái mà thấy tưởng đã hay rồi, xong rồi ông khác ông lại ngồi ông nghĩ ra cái string theory nó không phải chạy theo như vậy không, mà nó còn chạy theo vậy à, là cái string theory thứ hai. Bây giờ tới cái string theory thứ 17 rồi mà vẫn còn có những cái theory khác nữa. Thế cho quý ngài thấy rõ, càng ngày khi mà mình càng thấy vào thì mình càng thấy là cái vật chất của nó không thể có một được, mà nó cũng không thể theo một cái gì duy nhất để hết. Mình không có bắt buộc nó theo người được, mình muốn nó bắt buộc lắm, bởi vì thật sự ra là ai cũng muốn vậy. Nó có một cái lý thuyết nào mà chung cho tất cả hết, a theory of everything, giống như là cái quan điểm của ông Stephen Hawking ấy. Ông ngồi ông muốn nghĩ ra một cái định luật nào mà nó ứng dụng cho tất cả vật chất ở trên thế giới, nhưng mà sẽ không có một cái gì mà ứng dụng được hết, ngoại trừ cái mà Đức Phật đã thấy, tức là vật chất nó không có thật, bản chất nó không có thật. Đời là giấc mộng, quý vị là ảo, quý vị là giả. Quý vị có tin tưởng được như vậy không? Nếu mà quý ngài tin tưởng được như vậy thì quý ngài hiểu được Đức Phật. Còn quý ngài không tin tưởng được như vậy thì quý ngài vẫn còn đi tìm lá diêu bông, tức là vẫn còn đi tìm hoài, tìm hoài, biết bao nhiêu đời nữa cũng chẳng bao giờ có cả. Quý ngài biết lá diêu bông của ông Hoàng Cầm gì phải không? đứa nào tìm được lá diêu bông về đây tao gọi làm chồng. Quý ngài nhớ bài thơ của Hoàng Cầm á, rồi em tìm được lá diêu bông rồi bây giờ chị cũng chẳng gọi em làm chồng nữa, chị bảo cái này không phải lá diêu bông thế thôi. Quý ngài biết không? Thành ra Việt Nam mình mà có cái danh từ vậy, cái lá diêu bông đó là quý vị thấy hiểu vậy. Chẳng đắm vào cái ngã của sắc, chẳng đắm vào cái vô ngã của sắc, chẳng đắm vào cái ngã của thọ tưởng hành thức, cũng giống như vậy. Tất cả cái này là ở quyển thứ 5. Chẳng đắm vào cái ngã của sắc xứ, chẳng đắm vào cái vô ngã của sắc xứ, chẳng đắm vào cái ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái tịch tịch của sắc xứ. Tức là tất cả những cái này khi mà quý ngài tu theo cái trí tuệ bát nhã rồi thì quý vị không thấy nó thành tựu nữa, không thấy nó thành tựu nữa, bởi vì quý vị không thấy có cái gì chứng đắc được nữa. Khi mà mình còn nghĩ là mình chứng đắc được, mình làm cái này là tốt, mình làm cái này là có phúc, mình làm cái này là tốt cho chúng sinh hay gì, thì mình làm tốt, nhưng mà mình vẫn chưa chứng được cái trí tuệ bát nhã. Cái trí tuệ của mình vẫn chưa phải là trí tuệ bát nhã. Quý ngài thấy điểm đó. Thành ra cái trí tuệ bát nhã của Đức Phật đó, khi mà mình thấy được cái trí tuệ bát nhã rồi, mình hiểu được cái trí tuệ bát nhã rồi, mình hành động, mình sống trong cái trí tuệ bát nhã rồi, thì mình thành Bồ Tát. 22 năm này là Đức Phật nói Bồ Tát. Quý ngài thấy rõ, vì cái cuộc đời của Đức Phật mình gọi là timeline của Đức Phật nó rất dễ hiểu, nhưng mà có những người, người ta kiến thức người ta thấp kém thì người ta chối bỏ cái đó đi, người ta không muốn thấy. Đức Phật dạy từ lúc mà ngài 30 tuổi cho tới ngài 80 tuổi, chuyện đó ai cũng biết gì phải không, chuyện đó không có ai chối được hết. Đức Phật lấy vợ xong rồi đi tu, xong rồi bắt đầu đi thuyết pháp là năm 29 hoặc là 30 tuổi tùy theo quý vị. Nhưng mà khoảng độ 30 tuổi là Đức Phật bắt đầu đi thuyết pháp. Đức Phật thuyết pháp mỗi một ngày ấy, Đức Phật đều đi thuyết pháp hết. Không phải đi thuyết pháp, tức là đi ra ngoài mở đạo tràng, không phải như vậy. Nhưng mà nhiều khi Đức Phật chỉ đi khỏi những khất thực, rồi về lại tỉnh xá, về lại đạo tràng, rồi ngồi đó thuyết pháp. Ngồi đó thuyết pháp tức là ngồi đó nói chuyện, giảng cho các đệ tử của ngài, thì gọi là thuyết pháp về thôi. Giống như quý ngài đọc ở trong Kinh Kim Cang thấy không? Đó, Đức Phật đi, đầu tiên ngài đi là gì? Xin ăn, đi thọ thực, xong rồi về ngài rửa chân, rồi ngài ngồi xếp bằng, rồi ngài bắt đầu thuyết pháp. Thì lúc đó cụ thọ thiện hiện, tức là ngài Tu Bồ Đề mới hỏi: lực hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, tu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Đó, là khởi thủy sự Kinh Kim Cang. Bằng như là có một người tín hữu, nam nữ, muốn tu thành Phật, tu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là muốn tu làm Phật đó, thì bây giờ làm sao mà hàng phục được cái tâm, làm sao mà trụ được cái tâm của mình lại. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, nói ở trong Kinh Pháp Cú câu đầu tiên rồi: trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nhưng mà mình thấy rõ rệt là cái tâm mình không làm chủ được, nó sổ mũi nó dắt mình đi thôi. Tâm phan duyên, quý ngài nhớ rõ gì phải không? Tức là cái tâm của mình thật đúng, mình không có mình thì không có cái tâm này, nhưng mà cái tâm của mình ra nó cứ lôi mình đi không? Quý ngài thấy rõ không? Tâm phan duyên là như vậy. Quý ngài nhớ tâm phan duyên không? Phải nhớ cái câu đó, bởi vì mình đã học kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi là mình phải nhớ câu tâm phan duyên. Mà tâm phan duyên dễ ỏ gì đâu phải không? Ba năm có năm người con. Quý vị ngài nhớ cái bài đó rồi gì phải không? Đó. À, lồ lét lây láng. Bây giờ đứa thứ năm tên gì? Không biết. Trả lời không được quý ngài. Sao mà không phải ngu, nhưng mà quên tịt mất luôn. Dạy người ta đã nói rồi, ba nam có năm người con, bây giờ lồ lết lây láng là bốn đứa, thì cái đứa thứ năm phải là tên là nam, nhưng mà không nhớ nữa. Không nhớ tại sao? Tại vì lồ lết lây láng. Mình nghe lồ lết lây láng thì mình nghĩ lếu láo lùm la liếm gì đây, à quên, không còn nhớ tới cái tên nam nữa. Quý ngài thấy không? Thành ra cái tâm nó phan duyên là như vậy. Cái tâm mình á, nó đi theo đuôi cái duyên, nó chế ra cái duyên. Tự nhiên nói chuyện lời, người ta không nói cái gì hết nữa, người ta chỉ nói như vậy thôi, mà tự dưng cái tâm của mình nó chế ra cái bây giờ lồ lết lây láng phải không, tức là chắc là lây lết. Thành ra ngồi đó kia nghĩ ra, tự mình nghĩ ra chứ ai bắt mình nghĩ đâu. Quý ngài thấy không? Thành ra mình không làm chủ được cái tâm của mình. Bây giờ ông Tu Bồ Đề ông mới hỏi Đức Phật như vậy: người ta muốn tu làm Phật làm sao người ta dừng cái tâm lại thôi. Tại vì dừng tâm lại, bởi vì cái kiến thức của ông tới cậu đó thôi. Quý ngài, kiến thức của ông là một la hán thật, nhưng mà ông là một thanh văn, ông chỉ có biết là tu tâm, tức là ông ngồi thiền quán định là cái đó là nhất rồi, thì đối với họ là nhất thôi, cao nhất, cao tột của họ như là như vậy. Thì Đức Phật mới nói như vậy rồi: thiện tai, thiện tai, Nhưng mà Đức Phật bỏ lửng, chưa có trả lời liền cho ông. Rồi sau giờ tới đoạn thứ 14 rồi Đức Phật mới nói. Tại vì Kinh Kim Cang về sau này là Thái Tử Chiêu Minh để lương đó, ông mới chia thành 32 đoạn. Thì cái đoạn thứ 14 á, là Đức Phật mới trả lời như vậy. Quý ngài thấy rõ, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh chỉ tâm. Đừng có để cái tâm nó trụ ở bất cứ chỗ nào hết. Cái tâm nó không được trụ ở bất chỗ nào, bởi vì cái tâm nó trụ lại tức là nó dừng lại đó rồi. Mà cái tâm nó dừng lại đó là nó chết. Tâm của quý ngài là nó vô thường. Đức Phật dạy là tất cả mọi sự đều là vô thường, không có một cái gì thường cả, kể cả Đức Phật cũng là vô thường. Ngài cũng sẽ mất, ngài cũng nhập niết bàn như mọi người khác. Sau Đức Phật Thích Ca thì cũng có Đức Phật Di Lặc. Quý ngài thấy rõ, tất cả mọi sự đều vô thường. Mình nếu mà mình vẫn còn nghĩ mình có thể giải thường được, tức là vẫn còn hoài được, là mình ngu, mình tốt, mình sai rồi. Nếu mình chưa thấy cái đó thì sai. Thành ra Đức Phật nói rõ rệt như vậy không? Đừng có trụ ở chỗ nào hết. Xong rồi qua tới Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật mới hỏi ông Anan, bây giờ cái tâm ông trụ chỗ nào? Tâm trụ đâu? Trụ mắt, ok, trụ mắt. Trụ tai, ok, trụ tai. Bảy chỗ, ông Anan ông cho trụ tốt. Cứ ngày thấy đó, ông Anan ông nghe kinh đó, kinh Kim Cang, ông viết trong đó rõ ràng như thị ngã văn, chữ ông viết. Mà bây giờ rốt cục ra, ông quên tịt hết. Thầy giáo huống hồ là quý ngài. Con nói thật chứ, quý ngài nghe con cũng vậy. Nói xong bên đây lọt qua bên kia. Thành ra mình mới phải học hoài là như vậy. Mình học rồi mình về mình đọc thêm. Rồi mình cứ nhớ nhồi tới nhắc lại, nhắc lại, nhắc lại. Tinh tấn là quan trọng. Thành ra quý ngài mới thấy cái câu chú của Bát Nhã là gì? Yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề sát bà ha. Hết. Yết đế là gì? Đúng ra thì cái chữ phạn của nó yết đế tức là mình đi qua, đi qua. Nhưng mà sự thật cái ý nghĩa của nó tức là tinh tấn lên, tức là làm tiếp đi, làm đi. Không có ngưng được. Quý ngài hiểu được đó không? Giống như bây giờ con là một Phật tử. Bây giờ con nói, tôi đi chùa bao nhiêu năm rồi, tôi tụng kinh bao nhiêu năm rồi, tôi tụng được bao nhiêu ấy rồi, tôi cúng bao nhiêu tiền rồi, bây giờ tôi được nghỉ để tôi đi tôi làm, tôi kiếm tiền, thời gian, được không? Cái ngày nào mà quý ngài nghĩ như vậy là quý ngài sụp xuống. Cái đó nó gọi là thối tâm. Thối tâm, tâm thối, thối không phải là thối, nhưng mà thối tức là mình lui lại thì nó thối thiệt, bởi vì nó không còn tiến bộ được nữa. Mà quý ngài biết rõ không, nhà nho đó người ta có một câu, kẻ sĩ phu mà 3 ngày không đọc sách á, thì soi gương thấy mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe. Quý ngài biết ông đó gì phải không? Trời ơi, cái đó hồi nhỏ đó là con học cái đó rồi. Thì lúc đó con học nó, xin lỗi chứ tiếng Việt thì đối với con nó là sinh ngữ. Tại hồi đó con học là học trường Pháp, học tiếng Tây. Nhưng mà sinh ngữ thứ nhất nó là tiếng Việt, mà con lại thích sinh ngữ. Thành ra mình nói tiếng Việt, nhưng mà thành ra có cái câu đó mà con phải học. Tại vì có những cái bài tập làm văn rồi tập làm thơ, chắc quý ngài nhớ gì phải không? Hồi mình đi học á, thì có những bài tập làm văn, tập làm thơ, mình phải làm những cái đó để trả bài cho ông thầy. Thì có cái câu đó, câu đó là của ông Hoàng Đình Liên. Ông ấy là một thi sĩ đời Tống, đời Bắc Tống á. Ông là đệ tử của ông Tô Thất. Quý ngài biết Tô Thất gì phải không? Tô Đông Khoa, biết không? Biết Tô Đông Khoa không? Tô Đông Khoa biết mà Tô Thất không biết. Ok, rồi. Thế bây giờ biết được thêm cái mới. Tô Đông Khoa tức là Tô Thất. Thì Tô Đông Khoa thì quý ngài biết rồi gì phải không? Ông này thì ông dở lắm. Ông này thì ông dở. Ông đệ tử của ông ấy thì không có nổi tiếng lắm. Nhưng mà ông có cái câu đó là cái danh ngôn. Quý ngài nhớ lại. Sĩ phu mà 3 ngày không đọc sách thì soi gương thấy mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe. Là vì những cái người nhà nho đó, người ta phải đọc sách của Thánh Hiền, người ta phải xem sách lại hoài, thì người ta mới nhớ được những chuyện đó, người ta mới nhớ, người ta mới nói được cái đó. Còn người Phật tử của mình mà 3 ngày mình không đọc kinh Phật thì làm sao quý ngài? Tỉnh queo rồi không? Nói còn đĩa, đĩa còn dữ. Phải không? Đâu có thua ai đâu trời. Nhưng mà sự thật là như vậy. Nói bậy không à? Tại gia xuất gia cũng vậy. Nói bậy quá. Nói xong rồi Phật tử chẳng lẽ người ta ngồi ra, người ta nói gì là cho chàng pháo tay coi. Rồi. Tại người ta không lẽ bây giờ người ta chửi, người ta nói thầy nói tầm bậy. Người ta không dám, không nỡ nói vậy thôi. Nhưng mà ông lại không nghe thấy như vậy. Ông lại nghĩ là cho chàng pháo tay coi. Rồi. để ông biết, nhưng mà ông ấy quên mất rằng ông ấy dại, ông ấy ngu, ông ấy sai, nói bệnh rồi nhưng mà không biết sửa. Thì giờ quý ngài thấy rõ không? Cái người nhà nho người ta đã bệnh rồi, cái người Phật tử của mình đã làm sao? Còn nói thật quý ngài chứ, nói học cái này xong về nhà đọc trước đi, tới đây coi lại, không đọc nữa. Sự thật là vậy, quý ngài nói thật đi. Về nhà có thể dở cái quyển kinh này ra không? Quý ngài có dở ra được coi chút xíu ấy, cũng là cũng giỏi lắm rồi. Chứ còn sự thật là không có. Thì làm sao mà mình khá được quý ngài? Làm sao mình biết được ông Phật dạy gì? Đức Phật nói cái gì mình không biết? Rồi làm sao mình dám xưng mình là Phật tử? Hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi. Người công giáo, người tin lành, người ta có quyển Bible. Đi đâu người ta xách theo, người ta cầm được. Cầm cái nó rát nè, nó dục nè. Phật tử mình có quyển gì? Sao không? Không, tôi niệm Phật. Nào, tôi niệm Phật. Niệm Phật gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Có ai nói không đúng đâu. Đúng, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật. Phật A Di Đà ở đâu? Phật A Di Đà làm sao? Rồi Quan Thế Âm sao? Quan Thế Âm là bà đi theo ông Phật. Nghe cái mình thấy mắc cười rồi, phải không? Thì quý ngài thấy ông Quan Thế Âm là đàn ông, đâu phải đàn bà. Quý ngài đọc kinh Hoa rồi, Đức Phật nói rõ rệt nữa, phải không? Ông hãy thương chúng sinh mà nhận chữ ngọc đó. Ông hãy vì thương chúng sinh mà nhận chữ ngọc đó. Quan Thế Âm đâu có phải đàn bà. Mà bây giờ mình cho thành dạng đàn bà, rồi mình nói đàn bà thì cũng là đàn bà đi. Rồi tại sao Đại Thế Chí mà cũng thành đàn bà luôn? Thành ra vẽ cái hình một ông Phật Đà Di Đà đứng thì đàn ông, mà một bên Quan Âm với một bên Đại Thế Chí với hai bà, quái đản. Thành ra mình phải học như vậy. Mình cố, mình chịu khó, mình học đi. Mình học ấy, thì lúc đầu ấy, là mình sẽ có những cái thành tựu. Tức là mình thấy mình biết được cái này, biết được cái kia. Thì cái điểm đó sai. So với cái trí tuệ bát nhã là nó sai. Mình không biết được cái gì khác hết. Nhưng mà mình biết được lúc đầu thì ít ra là cũng còn hơn là mình biết bệnh. Tức là mình không nghĩ đến những chuyện kia nữa. Bây giờ qua tới 102. Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Tại sao ở trên quý ngài thấy tức là không tương ưng, rồi đây nói là cùng tương ưng? Tức là tương ưng hay là không tương ưng? À, cuối cùng ở đây thì Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Tức là cùng tương ưng. Rồi bây giờ qua tới quyển thứ 6. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng đắm vào cái có của nhãn xúc, chẳng đắm vào cái có của nhãn xúc. Tức là cái quyển thứ 6 này với quyển thứ 5 ấy, nó có liên hệ với nhau, nó giống, cũng giống như quyển 1, quyển 2 nó giống nhau, quyển 3, quyển 4 nó cũng giống nhau. Thành ra quý ngài nên học, nên đọc á, thì đọc luôn cả hai quyển một lúc khỏi mất công, bởi vì nó cũng giống nhau như vậy thôi. Qua trang 109 của quyển thứ 6 chẳng hạn, chẳng đắm vào cái vô tướng của nhân duyên, chẳng đắm vào cái hữu tướng của nhân duyên, chẳng đắm vào cái vô tướng của các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sinh ra, chẳng đắm vào cái hữu tướng của các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sinh ra. Cái này là trong A Di Đàm. A Di Đàm thì cái này dễ lắm, mà cuối ngày phải có học rồi thì mới biết. Ví dụ như là đẳng vô gián duyên này, cái vô tướng của pháp do đẳng vô gián duyên tức là những cái duyên mà nó không bao giờ dứt. Nó cứ liên tục nó theo nhau, nó không bao giờ dứt. Chẳng hạn sở duyên duyên, rồi tăng thượng duyên là cái duyên mà quá lố lên, cao tột, cùng tột hết. Khác sinh ra, rồi qua tới trang 111. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng đắm vào cái có của không nội, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của cái không nội, chẳng đắm vào cái có của cái không ngoại, chẳng cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn. Cái không này là nội, nội tức là cái trong, ngoại tức là ngoài, cái không ở trong, cái không ở ngoài. Tại ngày xưa đó, ở trong A Di Đàm đó thì người ta phân biệt nó như vậy để cho các ngài hiểu. Cái ngài rõ, vì thật ra đúng ra A Di Đàm nó không phải là trí tuệ bát nhã. A Di Đàm chỉ là cái luật. A Di Đàm là luật, luật tức là giải thích lời của Đức Phật thôi. Giống như mình nói cái luật đại trí độ chẳng hạn. Nếu mà quý ngài đọc thấy cái quyển này nó khó quá, kinh đại bát nhã ba la mật đa này nó khó quá, về đọc cái bộ luật đại trí độ mà nói là của ngài Long Thọ, thật ra nó không phải là của ngài Long Thọ. Bộ đó thì 100 quyển, nhưng mà bộ đó là cũng do ngài Huyền Tráng đem về từ Nalanda. Thành ra có thể là ngài Long Thọ đã giảng những cái đó rồi các đệ tử của ngài gom góp lại mà nói là của ngài Long Thọ. Cái sự thật ra tại sao như vậy là tại vì các học giả đó khi họ nghiên cứu cái luận đại trí độ đó, có những cái thành phần, có những cái đoạn, có những cái khúc mà thời của ngài Long Thọ đó chưa có. tức là sau này họ mới có chẳng hạn. Đơn giản quý vị ngài hiểu gì phải không? Quý ngài hiểu gì phải không? Giống như bây giờ con nói với quý ngài vô tư đi, thì quý ngài hiểu gì phải không? Nhưng mà con nói vô tư đi mà con nói là lúc đó năm 1975 con nói như vậy, quý ngài nói thằng này nó đía rồi. Vì năm 75 không có ai nói vô tư đi hết, đúng không? Năm 75 chưa có cái danh từ đó. Giống như ngày xưa con có trình bày với quý ngài rồi chẳng hạn. À, lúc mà con còn ở ngoài Bắc đó, hồi nhỏ đó, thì cái gì mà ngon lành lắm, cái gì ấy kền kền tức là Nicolay đó, tiếng Tây nó kêu bằng Nicolay, tức là cái gì mà mạ kền đó, tức là láng có này đó. Vào trong Nam chì tự nhiên nó thành ra chì, nó không kền nữa mà nó thành ra chì, nhưng mà chì là nó ngon đó, ôi chì quá, không biết tại sao nó thành chì. Rồi sau cái tới lúc mà mấy ông vào nhỉ, mẫu cái này mẫu, sao tự nhiên lại thành mẫu, mà cứ ngày thấy ông kền rồi nó thành ra chì, nó thành ra mẫu, nó tùy theo cái giai đoạn đó. Nếu bây giờ con nói là hồi lúc đó tôi ngoài Bắc ấy, tôi nói tôi gặp mấy tôi có mấy bạn nào cũng khen tôi chì quá, thằng là mày nó đía rồi, hồi đó đâu có danh từ đó. Thành ra cái luật đại trí độ cũng vậy, sở dĩ người ta nói luật đại trí độ không phải của ngài Long Thọ viết là bởi vì có những cái thành phần ở trong luật đại trí độ đó mà nó không thuộc cái thời của ngài Long Thọ. Quý ngài hiểu điểm đó không? Thành ra bây giờ mình vẫn tin là cái đó của ngài Long Thọ đi, nhưng mà mình chỉ nghĩ là chắc là của ngài Long Thọ giảng cho đệ tử của các ngài, nhiều các ông đệ tử đó ngồi thâu tập lại viết lại thôi. Thành ra nó là luật đại trí độ. Nhưng mà sở dĩ con trình bày với quý ngài cái luật đại trí độ là vì quý ngài đọc cái luật đại trí độ đó nó hấp dẫn hơn là cái đọc cái kinh Đại Bát Nhã này. Đại trí độ tức là Mahaprajna, tức là đại trí độ đó. Đại trí độ tức là cái Đại Bát Nhã và La Mật Đa. Nhưng mà luật cái giải thích của ngài Long Thọ, thành ra ở trong nó hấp dẫn hơn rất nhiều. Thành ra quý ngài nếu mà quý vị ngài đọc cái này thấy nó dội ngược, về đọc cái luật đại trí độ trước đi, thì rất hay, nó 100 quyển. Nhưng mà 100 quyển nó hấp dẫn, 100 quyển hấp dẫn cũng giống như là mấy chuyện thủy hồ khi mình mai gì. Ngày xưa con đọc mấy chuyện Tề Thiên nó đọc hoài mê quá, đọc tiếp theo muốn biết xem hồi sau sẽ rõ. Cứ là ngồi cứ phải dính mắt của nó hoài, cứ xem hồi sau hoài. Thành ra tới Tây Du Ký đọc hết 100 hồi lại là cái này cũng vậy. Thành ra quý ngài thấy cái phần chẳng đắm vào cái vui của cái không nội, chẳng đắm vào cái vui của cái không nội, chẳng đắm vào cái vui của cái không ngoại, cho đến cái không không tự tánh. Thành ra nếu mà quý ngài muốn biết rõ hơn cái này, quý ngài phải về đọc trở lại cái A Kỳ Đàm. Nhưng mà thật ra là cái A Kỳ Đàm là mình cũng có học rồi ngày xưa, nhưng mà chắc là tại quý ngài không học thôi. Thế ngày xưa là mình học là kỹ lắm. Mình học nếu mà quý ngài đã có cái căn bản của 12 khóa Phật học phổ thông rồi á, quý ngài không sợ gì hết này. Nó rõ rệt lắm. Thành ra nếu mà quý ngài đã mất căn bản rồi, về học trở lại. Đừng có nghĩ là mình phải coi lại bài. Không coi lại bài là mình sẽ không nhớ được. Thôi bây giờ mình tới đây hết giờ rồi không? 12 giờ thì thôi mình ngưng ở đây. Thì tới mình sẽ học tiếp, thì chắc tài liệu hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.